Express.
I'm looking for any chance to
tôi đang tìm kiếm bất cứ cơ hội nào có thể được tiêm vaccine, nhưng mà chẳng có câu trả lời nào chắc chắn cho tôi là liệu tôi được tiêm vaccine như thế nào hay tiêm ở đâu. Nhìn thấy bạn bè nhiều người cũng được tiêm, thế nên tôi cảm thấy khá lạc lõng, tôi chẳng biết phải làm như thế nào cả.
Là một công dân Mỹ, chúng tôi có thể bay về nước, có thể tiêm ngay tại sân bay một khi hạ cánh, và đúng sẽ nhận được mũi tiêm miễn phí. Đúng, đó có thể coi là một lựa chọn, nhưng rồi sau đấy có thể quay lại Việt Nam không?
Đại sứ quán Pháp, họ đã làm một điều cực kỳ tuyệt vời, đó là gửi vaccine sang để tiêm cho công dân của họ ở Việt Nam. Trong thời điểm nhạy cảm như thế này, khi chính phủ Việt Nam đang phải vừa kiểm soát dịch, vừa phải thực hiện tiêm chủng cho cả triệu dân, thì chính phủ các nước như Anh, Tây Ban Nha, những chính phủ các nước châu Âu, Úc nữa, tôi nghĩ họ cần làm gì đó để giúp Việt Nam thời điểm này, đỡ đi một phần gánh nặng về tiêm chủng cho người nước ngoài.
Thưa quý vị, trong bối cảnh số ca hàng ngày luôn tăng 4 con số, không chỉ người Việt Nam mà nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây cũng đang mong ngóng từng ngày để được tiêm vaccine. Họ bày tỏ sự thất vọng khi chính phủ nước họ không gửi vaccine COVID-19 cho người dân xa quê. Những người này đang phải vật lộn với quyết định về hay ở, bởi khi chọn cách về nước để được tiêm, họ khó có thể quay trở lại Việt Nam. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 31 tháng 7. Tuần trước, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã công bố kế hoạch tiêm chủng cho tất cả công dân Pháp trên 18 tuổi. Nhiều người Pháp đang sinh sống tại các tỉnh thành trên cả nước đã bắt đầu được tiêm chủng. Tin tức này khiến người dân các quốc gia khác đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam nuôi hy vọng về chính phủ của họ. Nhiều người đã gửi email, gọi điện, kêu gọi cộng đồng trên mạng xã hội, nhưng vẫn không được hồi đáp.
Tôi đã thấy Đại sứ quán Pháp, người ta đưa vaccine qua rồi tiêm hết cho những ai là công dân Pháp ở Việt Nam. Thế nên tôi nghĩ là nếu tôi gọi điện cho Đại sứ quán nước mình thì chắc họ cũng sẽ giúp đỡ. Có thể là đưa vaccine từ nước tôi qua Việt Nam chẳng hạn. Thế rồi tôi gọi điện cho Đại sứ quán ở Hà Nội, họ bảo họ bận, chẳng ai nghe máy cả. Xong tôi gửi email, họ bảo hãy gọi cho bên tổng đài hỗ trợ. Tôi gọi thì họ bảo gửi email trình bày điều mình muốn cho họ. Tôi lại gửi, thế là chắc tầm 4 ngày rồi, tôi vẫn chưa nhận được phản hồi gì cả. Thế là giờ tôi lại cứ đợi thôi, chỉ mong là sẽ có tin tốt cho chúng tôi.
Tôi có thấy một vài người bạn đã liên hệ với Đại sứ quán Mỹ, và câu trả lời mà tất cả mọi người đều nhận được là chúng tôi cần phải chờ kênh thông tin từ phía Việt Nam gửi đăng ký tiêm bình thường trên website tiêm chủng của Việt Nam. Sau đấy, nhiều người khác cũng đăng câu trả lời mà Đại sứ quán đã trả lời họ trên nhóm Expat ở thành phố Hồ Chí Minh, và vẫn là câu trả lời tương tự. Thế nên tôi cảm thấy chỉ thêm tốn thời gian nếu mình cố gắng liên hệ với bên Đại sứ quán mà thôi.
Đại sứ quán Pháp, họ đã làm một điều cực kỳ tuyệt vời, đó là gửi vaccine sang để tiêm cho công dân của họ ở Việt Nam. Trong thời điểm nhạy cảm như thế này, khi chính phủ Việt Nam đang phải vừa kiểm soát dịch, vừa phải thực hiện tiêm chủng cho cả triệu dân, thì chính phủ các nước như Anh, Tây Ban Nha, những chính phủ các nước châu Âu, Úc nữa, tôi nghĩ họ cần làm gì đó để giúp Việt Nam thời điểm này, đỡ đi một phần gánh nặng về tiêm chủng cho người nước ngoài. Còn với tôi gửi thư email cho họ, tôi bình luận là bài đăng trên Facebook rằng chính phủ Anh cần phải làm gì đó. Nhưng đấy, tôi chẳng nhận được một phản hồi nào cả. Bố tôi dù ở Việt Nam nhưng vẫn phải trả gấp đôi phí bảo hiểm ở Anh. Tôi cũng thế. Tại sao lại có thể thờ ơ với chúng tôi trong khi những thứ như vaccine lại bao gồm trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe?
Chúng tôi là một nhóm những người quốc tịch Canada đang sống ở Việt Nam. Chúng tôi có liên hệ với Đại sứ quán Canada và câu trả lời chung mà tất cả nhận được là chính phủ Canada không có chính sách hay kế hoạch tiêm chủng cho bất cứ ai là công dân đang ở ngoài nước. Đấy cũng rõ ràng rằng họ sẽ không giúp đỡ để tiêm cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng kết nối bằng Facebook, Twitter hay email với Đại sứ quán. Chúng tôi không biết là những nỗ lực mà chúng tôi đang làm có nhận được sự giúp đỡ hay không, nhưng chúng tôi biết nỗ lực này có thể đỡ được phần nào gánh nặng cho chính phủ Việt Nam, để họ tập trung chỉ tiêm cho người dân của họ thôi, để chiến dịch tiêm chủng của họ được đẩy mạnh nhanh cho toàn bộ mọi người.
Vietnam. Thấp thỏm vì không nhận được thông tin hỗ trợ vaccine từ chính phủ nước mình, nhiều người đã tính cách về nước để được tiêm vaccine. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc họ không thể quay lại Việt Nam. Maudi Berardelli có vấn đề về phổi và cô luôn mong muốn mình có thể được tiêm càng sớm càng tốt, đắn đo trước việc nên ở lại chờ hay trở về quê nhà Canada. Cô đã quyết định ở lại vì cô biết cô sẽ khó có thể quay lại Việt Nam nếu cô rời đi.
Very difficult to come to Vietnam.
Thật sự rất là khó để mà nhập cảnh được vào Việt Nam. Ví dụ mà tôi chọn quay về lại Canada, thì tôi sẽ chỉ có thể quay lại Việt Nam sau tầm 6 tháng đến 1 năm nữa thôi. Nên tôi nghĩ tôi nên ở lại thì hơn. Với lại bây giờ bạn sẽ không thể nhập cảnh vào Việt Nam. Thực sự rất rất khó cho việc lấy visa vào Việt Nam. Nếu mà được vào thì chắc chỉ có một vài trường hợp người nước ngoài theo kiểu chuyên gia. Cũng tùy thôi, nhưng phải làm rất nhiều thủ tục, giấy tờ từ công ty rồi từ chính phủ. Và đương nhiên thì những cái chi phí ấy cũng rất đắt đỏ, còn chưa chắc bạn sẽ được nhập cảnh nữa. Thế nên thì đa số chẳng ai có thể nhập cảnh được vào Việt Nam hiện giờ cả.
Tương tự, Darian, một công dân Mỹ sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay, anh có thể được tiêm ngay khi bay về nước, nhưng quá khó khăn nên anh tiếp tục ở lại Việt Nam nuôi hy vọng do thuộc nhóm đối tượng ưu tiên.
Là một công dân Mỹ, chúng tôi có thể bay về nước, có thể tiêm ngay tại sân bay một khi hạ cánh, và đúng sẽ nhận được mũi tiêm miễn phí. Đúng, đó có thể coi là một lựa chọn, nhưng rồi sau đấy, có thể quay lại Việt Nam không? Đương nhiên, lại phải trải qua cách ly, rồi nhiều thủ tục giấy tờ visa, rồi nhiều thứ mà tôi nghĩ sẽ khá tốn kém về cả thời gian lẫn tiền bạc. Tôi cũng thấy nhiều người ở trong nhóm người nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ nghĩ rằng nếu họ không thể được tiêm sớm, thì có lẽ họ cũng sẽ làm điều tương tự. Tôi có thể cho đó là một phương án, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ mong muốn điều đó xảy ra. Tôi dạy học bán thời gian ở một trường đại học và làm công việc toàn thời gian cho hai trung tâm tiếng Anh ở quận 7. Từ đợt tháng 2, tháng 3, tôi có nghe ngóng được rằng vaccine sẽ có để tiêm trong mùa hè và giáo viên thuộc nhóm ưu tiên để sớm có thể được tiêm những mũi vaccine đầu. Tôi nghĩ mình chắc cũng sẽ được tiêm. Bẵng đi một thời gian, tôi không thấy ai nhắc gì về chuyện đó nữa. Thì khoảng một tháng trước, các bạn tôi là giáo viên kể cho tôi rằng họ sắp được đi tiêm vì đặc thù công việc. Tôi thấy nhiều giáo viên đã được tiêm, bao gồm cả giáo viên người nước ngoài. Còn tôi thì có vẻ không được may mắn lắm.
Khác với Darian, Ali không thuộc đối tượng ưu tiên. Anh và cả gia đình từ Kuwait sang Việt Nam lập nghiệp. Vì công việc kinh doanh phụ thuộc vào việc di chuyển giữa các nước, anh luôn mong có thể sớm được tiêm.
Tôi thật sự rất mong muốn có thể tiêm càng sớm càng tốt vaccine là bởi tôi còn có những dự án kinh doanh khác ở Thái Lan, Campuchia hay cả ở nước tôi nữa. Tôi sẽ cần phải bay đi Thái Lan, đi Campuchia. Và COVID đã làm ảnh hưởng tới công việc của tôi quá nhiều. Ví dụ tôi phải dừng kinh doanh ở cửa hàng Thái vì tôi không thể chi trả cho nhân viên. Còn ở Campuchia, tôi phải đóng cửa luôn nhà máy may, có tận hơn 50 nhân viên làm ở đấy và tôi chẳng thể trả lương được cho họ, rồi ảnh hưởng tới gia đình họ, ảnh hưởng cả việc kinh doanh của tôi nữa. Nhìn thấy bạn bè nhiều người cũng được tiêm, thế nên tôi cảm thấy khá lạc lõng. Tôi chẳng biết phải làm như thế nào cả, để được tiêm thì phải làm như thế nào. Bởi theo tôi được biết, một số người người ta được tiêm vaccine theo kế hoạch của công ty họ. Còn tôi thì tự kinh doanh, công ty cũng là công ty riêng của tôi. Vậy nên chẳng có ai đứng ra đăng ký cho, vì thế khá là phức tạp.
Mặc dù muốn tiêm vaccine, nhưng Ali không có kế hoạch trở về quê nhà vì chi phí và rủi ro không thể lường trước được trong quá trình bay đi bay lại.
Như tôi được biết thì ở nước tôi ai cũng đã được tiêm đủ rồi. Nhưng mà để quay về nước, chỉ để tiêm vaccine thì chắc tôi phải suy nghĩ. Bởi thực sự rất khó để quay lại Việt Nam. Và việc kinh doanh của tôi ở đây nên tôi không chắc là nếu quay về Kuwait thì tôi có thể vào được Việt Nam hay không. Bay thì cũng có một chiều thôi, đâu có chuyến bay quay về lại Việt Nam đâu. Đấy cũng là một trong những vấn đề nan giải. Tôi sống ở Việt Nam với cả đại gia đình, chẳng phải một mình tôi, bởi tôi còn có mẹ, có dì, có anh em họ, tất cả đều ở đây. Thế nên thật sự rất rất khó để có thể cả nhà về cùng nhau, rồi lại quay lại Việt Nam cùng nhau. Thậm chí là ở nước tôi cũng cấm nhập cảnh, nếu tôi mà về thì lại phải cách ly tận 2 tuần, rồi cả nhà tôi nữa. Đông thế thì chi phí sẽ rất tốn kém. Nhưng thực tình rất khó để về nước tiêm rồi quay lại đây.
Trong thời gian chờ đợi các chuyến bay tái khởi động và chính phủ nước mình hỗ trợ vaccine, nhiều người nước ngoài đang tự trấn an và hàng ngày cập nhật tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, phần lớn họ đều cho biết họ cảm thấy an toàn vì tin tưởng cách Việt Nam kiểm soát dịch nhìn từ những đợt dịch trước.
Về vấn đề dịch bệnh hay vấn đề vaccine, tôi nghĩ điều chúng ta cần làm lúc này là mạnh mẽ lên. Tất cả mọi người cứ kiên nhẫn chờ đợi và làm theo những điều mà chính phủ yêu cầu. Chờ tuân thủ những quy định phòng dịch mà nhà nước đã đưa ra và đừng quá lo hay sợ hãi. Hãy chờ đợi chính phủ Việt Nam, cố gắng ở nhà. Thế rồi chắc chắn là mọi chuyện sẽ trở lại tốt đẹp thôi. Chắc chắn là như vậy. Giờ tôi chỉ mong là chính phủ Việt Nam sẽ nhận càng nhiều vaccine càng tốt thì toàn dân, mọi người, ai cũng có thể tiêm phòng cả để cho có thể sống được cuộc sống bình thường như lúc trước. Tôi nghĩ là sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào khác để mà sống cuộc sống mà không tiêm vaccine.
Mong muốn của tôi là Việt Nam có thể tiếp tục được nhận thêm, nhận đủ vaccine với Astra, Moderna, Pfizer hay Johnson & Johnson, bất cứ loại nào. Tôi chỉ cầu mong là chính phủ Việt Nam có thể sớm phổ cập được tiêm chủng rộng rãi, ưu tiên sớm được những tỉnh thành phía Nam như Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.
Tôi nghĩ tới thời điểm này thì chính phủ Việt Nam đã làm rất tốt rồi. Có thể bây giờ chúng ta cảm thấy một chút khó khăn, nhưng tôi tin tưởng họ và chỉ mong họ tiếp tục vững vàng và sớm có thể triển khai việc tiêm chủng càng nhanh càng tốt.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!